Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh trưởng tại Âu Lạc. Phụ thân của Ngài là một đông y sĩ rất nổi tiếng. Ông thích nghiên cứu văn chương thế giới và đặc biệt rất yêu chuộng triết học. Trong số đó gồm cả Lão Tử và Trang Tử. Nhờ vậy, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng được đọc qua những sách này từ khi còn thơ ấu. Ngoài ra, Ngài còn đọc những sách triết lý của Đông và Tây Phương trước khi Ngài vào tiểu học.
Từ thuở còn thơ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã biểu hiện những đức tánh khác hẳn với những đứa trẻ khác. Trong khi những đứa trẻ khác làm bài tập hay chơi đùa, thì Ngài đã đọc những sách văn chương triết lý. Việc này khiến cho thân phụ của Ngài lưu tâm và có lần hỏi Ngài có hiểu những sách này chăng. Ngài trả lời rằng, nếu con không hiểu, con đã không ham thích đọc. Thân phụ Ngài vẫn quan tâm đến việc này. Tuy nhiên, vì Ngài bẩm sinh học hành rất xuất sắc, nên cuối cùng ông đã hỗ trợ cho những ý thích khác thường của Ngài. Mặc dù song thân Ngài theo đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng không bao giờ chống lại Phật giáo. Bà nội của Ngài là một tín đồ Phật giáo. Ngài rất thích quấn quýt bên bà để học hỏi kinh điển cùng lễ Phật. Nhờ vậy, Thanh Hải Vô Thượng Sư có một tầm nhìn phóng khoáng đối với tất cả các tôn giáo. Buổi sáng, Ngài thường đến nhà thờ cầu nguyện, buổi chiều đi chùa, và tối đến thì đi nghe giảng kinh. Điều này khiến Ngài có nhiều thắc mắc về tâm linh. Chúng ta từ đâu tới? Đời sống sau khi chết như thế nào? Tại sao lại có những cảnh ngộ khác nhau giữa con người với con người?
Trong thời kỳ chiến tranh, vì nơi Ngài ở thiếu bác sĩ và y tá, nên Ngài thường hay đến bệnh viện để giúp đỡ sau giờ tan học. Ngài tắm rửa cho bệnh nhân, đổ những đồ ô uế và hết lòng an ủi những người đau khổ. Bạn bè của Ngài ở khắp nơi thường gọi Ngài là Phật Sống hay Thánh Khôi Hài vì Ngài hay nói chuyện vui và tử tế với mọi người.
Ngài rất thương yêu loài vật và thường hay đem những con vật bị thương về nhà chăm sóc, cho đến khi chúng bình phục rồi mới thả đi. Nếu thấy một con vật bị sát hại, Ngài thường rơi lệ và mong ước rằng Ngài có thể ngăn chặn được những đau khổ của trần gian. Từ nhỏ, Ngài đã trường chay. Trong suốt cuộc sống của Ngài, Ngài thường tránh xa mỗi khi trông thấy cảnh con người sát hại súc vật để làm thực phẩm.
Khi còn thơ ấu, một chiêm tinh gia cho biết Ngài là một người khác thường, rất thông minh, có tư cách và đạo đức siêu phàm. Ngài sẽ đạt khai ngộ, nhưng nếu lập gia đình, Ngài sẽ có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và phu quân của Ngài là một người quý phái. Lời tiên đoán này đã được lặp lại nhiều lần, sau này vào những dịp khác nhau, tại nhiều quốc gia khác nhau.
Khi Thanh Hải Vô Thượng Sư rời bỏ gia đình để đi Hy Mã Lạp Sơn, mẹ của Ngài đã tới một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu nguyện. Bà đã chọn nơi mà Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thường hay mách bảo cho những người thành tâm. Bà được cho biết Thanh Hải Vô Thượng Sư là một con người thật hiếm có và cao quý, triệu người không được một. Ngài tới thế giới này cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh đến bờ giải thoát.
Ngài đã làm thông dịch viên tại Đức cho Hội Hồng Thập Tự một thời gian. Ngoài ra, Ngài còn tự nguyện bỏ ra rất nhiều thời giờ, sức khỏe và cuộc sống riêng tư để giúp đỡ người tị nạn Âu Lạc. Công việc tại Hội Hồng Thập Tự đã giúp cho Ngài biết đến thảm cảnh của những người tị nạn khắp nơi trên thế giới. Ngài liên tục chứng kiến những khổ đau tạo ra bởi chiến tranh, thiên tai và bệnh tật, và Ngài ý thức được sự bất lực của một con người bình thường trong việc ngăn chặn sự khốn khổ của nhân loại. Điều này đã khiến Ngài càng thêm cương quyết tìm đến sự khai ngộ, vì Ngài đã hiểu rằng chỉ có khai ngộ mới có thể làm giảm bớt những đau khổ của con người. Cho nên, trong thời gian sống tại Âu Châu, Ngài đã rất mực siêng năng tu thiền. Ngài đã tìm đến rất nhiều nhà tu hành để học hỏi và nghiên cứu thêm kinh điển, nhưng Ngài cảm thấy không hiệu quả. Hơn nữa, Ngài cũng không có những thể nghiệm tâm linh mà Ngài đã đọc được trong các kinh điển, cũng không đạt được trạng thái khai ngộ. Điều này đã làm Ngài hết sức thất vọng.
Thanh Hải Vô Thượng Sư vốn có một cái nhìn rộng rãi về các tôn giáo. Ngài thường dùng những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu, Đức Phật, Lão Tử và các triết lý khác nhau để chứng minh rằng chân lý chỉ là một và tất cả các đấng cứu thế đều dạy cùng một chân lý. Ngài thường giải thích sự khác biệt giữa các quan niệm tôn giáo, sự dĩ có là do sự khác biệt về tư tưởng của nhiều người khác nhau, tại nhiều quốc gia khác nhau, trong những thời đại khác nhau.
Khi sống tại Đức, Ngài đã kết hôn với một bác sĩ người Đức có hai bằng tiến sĩ. Phu quân của Ngài là một người đầy lòng nhân ái, biết lo lắng và giúp đỡ. Ông cũng trường chay, thường hay đi hành hương với Ngài và cũng rất hỗ trợ Ngài trong những công tác từ thiện. Tuy nhiên, Ngài vẫn cảm thấy cần phải rời bỏ cuộc hôn nhân của mình để theo đuổi con đường tu hành. Ngài đã thảo luận vấn đề này rất nhiều lần với phu quân cho đến khi ông hoàn toàn đồng ý về sự ra đi của Ngài. Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn cho cả hai người, nhưng Ngài đã quyết định hy sinh để đi tìm ánh sáng chân lý.
Sau khi lìa bỏ gia đình, Thanh Hải Vô Thượng Sư quyết tâm tìm kiếm một phương pháp hoàn mỹ để đạt giải thoát ngay trong kiếp sống này. Nhưng không một vị thầy nào của Ngài lúc đó biết về pháp môn này. Ngài du hành và sau nhiều năm tìm kiếm khắp nơi, Ngài đã tìm được một vị chân sư tại Hy Mã Lạp Sơn và được truyền pháp môn Quán Âm và lực lượng tối thượng như trong Kinh Lăng Nghiêm đã ghi. Sau một thời gian tu hành pháp Quán Âm, Ngài đã hoàn toàn khai ngộ. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục ẩn dật tại núi Hy Mã Lạp Sơn một thời gian, tiếp tục tu hành.
Sau đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư đến Formosa. Có một đêm, trời mưa to gió lớn, Ngài đang ngồi thiền trong một căn phòng phía sau một ngôi chùa, thì có một nhóm người đến gõ cửa phòng Ngài. Khi Ngài hỏi tại sao họ đến đây, những người này trả lời rằng:
Thượng Đế Từ Bi đã đáp lời khẩn cầu của chúng con và cho chúng con biết về Ngài, nói rằng Ngài là một vị đại minh sư, chúng con phải cầu xin Ngài chỉ cho phương pháp tu giải thoát.
Thanh Hải Vô Thượng Sư tìm cách bảo họ đi, nhưng họ không chịu. Cuối cùng, cảm động vì sự thành tâm và hy sinh của họ, nên Ngài đã chấp nhận truyền tâm ấn cho họ. Sau khi họ đã tịnh hóa thân khẩu ý được vài tháng và phát nguyện trường chay.
Với bẩm tính e thẹn, Thanh Hải Vô Thượng Sư không tìm kiếm học trò để dạy. Thật ra Ngài đã lảng tránh khi mọi người tìm kiếm Ngài. Việc này đã xảy ra tại Ấn Độ, tại Đức, tại Formosa và tại Hoa Kỳ trong thời gian Ngài sống khiêm tốn trong một ngôi chùa nhỏ. Khi bị tìm thấy lần thứ ba tại Formosa, Ngài ý thức được rằng Ngài không thể chạy trốn khỏi số mệnh đã an bài. Ngài bắt đầu chia sẻ với những người muốn nghe lời giảng về chân lý của Ngài, và Ngài bắt đầu truyền tâm ấn cho những người thành tâm muốn theo học pháp môn Quán Âm.
Việc làm của Thanh Hải Vô Thượng Sư bắt đầu được truyền khẩu từ một nhóm nhỏ đầu tiên đó tại Formosa, sau đó đã lan tràn tới hàng trăm ngàn người khác. Đa số những buổi truyền tâm ấn được tổ chức tại Formosa vì đó là nơi Ngài cư ngụ lâu dài nhất. Trong những năm gần đây, Ngài thường đi hoằng pháp khắp Á Châu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latin, Úc, Gia Na Đại, Mễ Tây Cơ và Âu Châu. Nhiều người thuộc mọi thành phần, mọi tôn giáo khác nhau đã tiến bộ rất nhiều về tâm linh nhờ vào sự giúp đỡ của Ngài. Mặc dù không có một tổ chức chính thức nào để truyền bá giáo lý của Ngài, bạn bè và đệ tử ở khắp nơi trên thế giới luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác theo học với vị thầy khả kính của mình.
Ngoài việc giúp vô số người qua việc giảng dạy giáo lý và truyền tâm ấn, Thanh Hải Vô Thượng Sư còn dùng lực lượng vô biên của Ngài để giúp những người đang đau khổ hay thiếu thốn. Trong những năm gần đây, những nỗ lực đầy tình người của Ngài đã làm cảm động hàng triệu trái tim khắp nơi trên thế giới. Ngài không phân biệt sự đau khổ gây ra bởi vô minh, vật chất hay hoàn cảnh. Bất cứ nơi nào có thống khổ là Ngài cứu giúp.
Một số sinh hoạt đầy từ ái của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong những năm gần đây bao gồm sự trợ giúp cho những người vô gia cư tại khắp nơi trên Hoa Kỳ, nạn nhân hỏa hoạn tại miền Nam California, nạn nhân bão lụt tại miền Trung Tây Hoa Kỳ, Trung ương và miền Đông Trung Hoa lục địa, Mã Lai Á, Âu Lạc, Hòa Lan, Bỉ và Pháp, những người già kém may mắn tại Bỉ, những người không có nơi ăn chốn ở vì núi lửa Pinatubo tại Phi Luật Tân, những nạn nhân miền Bắc Thái Lan, những người nghèo khổ tại Formosa và Tăng Gia Ba, những người phong cùi tại Molokai, Hạ Uy Di, cộng đồng tu hành tại Ấn Độ, Đức và Uganda, gia đình những trẻ em bị bệnh tâm thần tại Hạ Uy Di, nạn nhân động đất tại Los Angeles, cựu quân nhân của Hoa Kỳ, trẻ mồ côi tại Âu Lạc, các viện nghiên cứu bệnh AIDS và ung thư tại Hoa Kỳ và nhiều cơ quan đoàn thể khác. Vì việc làm của Ngài luôn luôn tiếp diễn, lẽ dĩ nhiên chúng tôi xin đề cập thêm những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngài trong việc cứu giúp những người tị nạn Âu Lạc về cả hai mặt bên trong lẫn bên ngoài trại tị nạn.
Mặc dù Ngài không mong cầu một sự tri ân nào, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được tưởng thưởng và vinh danh về những việc làm nhân đạo của Ngài bởi các viên chức chính phủ khắp nơi trên thế giới. Thí dụ ngày 25 tháng 10 năm 1993, được ông thị trưởng thành phố Hạ Quy Di tuyên dương là Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Now therefore I, Frank F. Fossey, Mayor of the City and County of Honolulu, do hereby proclaim October 25, 1993, as the Supreme Master Ching Hai Day in the city and county of Honolulu.
Tương tự như vậy, ngày 22 tháng 2 năm 1994, các thống đốc tiểu bang Illinois, Iowa, Wisconsin, Kansas, Missouri và Minnesota đã đồng tuyên dương là Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Văn thư chúc mừng được nhiều chính phủ trên thế giới gửi tới buổi lễ tại Chicago. Trong số đó có văn thư của cựu Tổng thống Clinton và cựu Tổng thống George Bush và Reagan. Ngài còn được vinh dự được mời làm công dân danh dự Hoa Kỳ.
Trong những năm gần đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dốc tâm sáng tạo để diễn đạt nét đẹp mà Ngài đang hưởng thụ từ nội tâm. Những sáng tác này bao gồm hội họa, trang trí trên quạt, đèn, trang trí nội thất, vườn, vẽ kiểu y phục, thơ, hòa nhạc và bài ca. Nhiều tác phẩm trong số các sáng tác này được dùng vào việc gây quỹ cho các việc làm từ thiện.
Thanh Hải Vô Thượng Sư nói rằng, không phải lúc nào Ngài cũng khai ngộ. Ngài sống một cuộc sống bình thường của người thế tục và hiểu những khó khăn, những phiền toái, những đam mê, yêu thích và nghi ngờ của chúng ta từ những kinh nghiệm của bản thân Ngài. Ngài biết Niết Bàn của Phật và biết cách để tới đó. Nhiệm vụ duy nhất của Ngài trong cuộc đời này là giúp chúng ta từ trong sự đau khổ, hoang mang của trạng thái chưa thức tỉnh, đi tới sự chân phúc hoàn toàn, giác ngộ về Thượng Đế. Nếu chúng ta đã chuẩn bị xong, Ngài sẽ đưa chúng ta về nhà.
Thanh Hải Vô Thượng Sư có nhiều buổi thuyết pháp cho các đệ tử tùy theo trình độ và văn hóa của họ. Bất kể họ là tín đồ Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo hay Lão Giáo, v.v. Ngài nói được tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung Hoa và Âu Lạc. Những ai muốn học và tu theo pháp môn Quán Âm đều được hoan nghênh đến thọ pháp với Ngài. Các buổi thuyết giảng và truyền tâm ấn của Ngài đều miễn phí